นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจุกองที่ตำดันเลดึกพระกวาง่ายระบักอรหังก้าวเถิงดักศึกดาวหวาโยเถิงเช่นหลังเช็ดยักจุกองสิ้นเนื่องอย่าหนึ่งเวียงหันแถวยับภาพโยกายสีใหญ่เหมือนเก่าของอังตามบ่าวโหจีจุกองพักคอยใต้หนางสงโขจงกิฟเหียงตายอย่าจีไลจุกองที่ตำดันเลง่ายนะโมบุญสุทธิกามุนีภาพกินเถื่อได้เหล่าว่าเถื่อกินเถื่อที่ตังกินเถื่อที่เย่ผมนายตรัสทั้งหันเดือดได้เหล่าว่าเถื่อก็หงายอิ่วเก่าตัวเด่นใดเด๋อดามดาวยุวิเย่สุทักกะcũng không biết đàm đạo cái chi. Nói như vậy là vì tôi đã thuyết pháp mười mấy năm qua, cả trăm bài pháp của tôi đã thuyết giảng, hiện giờ có khắp nơi trên thế giới do các Phật tử đem đi truyền bá. Có lẽ tại San Jose này cũng có rất nhiều Phật tử đã nghe qua pháp của tôi. Nhưng vì sự yêu cầu của Đại Lão Hòa Thượng, tôi không thể từ chối với Ngài. Thành ra tôi có mặt ở đây để đàm đạo với quý vị. Xin quý vị đừng coi tôi là bậc thầy, vì tôi cũng đang trên đường tu học như quý vị. Hãy coi tôi là một đàn anh là đủ rồi. Trong con đường đạo Phật này, vì Phật pháp rất sâu xa, rộng rãi, có khi cái gì tôi nói hợp với cái sự hiểu của quý vị, mà có khi cái gì tôi nói cũng không hợp với sự hiểu của quý vị. Vì thế hãy coi tôi là một đạo hữu, đừng coi tôi là một bậc thầy. Hôm nay quý vị rất có duyên lành vì Ngài Đạo Lão Hòa Thượng đã nghinh thỉnh xá lợi ngọc xá lợi của Đức Phật đến tại chùa này. Đó là một cái niềm tin, một cái phước báo, vì xá lợi rất có ý nghĩa cho con người học Phật của chúng ta. Nhưng mà trước hết, để nói đến xá lợi đó, thì tôi sẽ nói sao, thật sao. Tôi xin bắt đầu để nói về Puttasasana, yến phạn. Puttasasana chúng ta dịch tiếng Việt là đạo Phật. Vậy đạo Phật là cái gì? Đạo là con đường. Con đường hay là chỉ đạo. Phật là đấng giác ngộ, một đấng toàn giác. Đạo Phật là con đường mà một đấng giác ngộ đã đi qua, rồi Ngài chỉ dạy cho chúng ta đi theo Ngài để giải thoát giác ngộ. Đó là ý nghĩa hai chữ đạo Phật. Đạo Phật nói thêm một cái nữa, ngoài Puttasasana đạo Phật thì chúng ta phải nói tới Tam Bảo là Ratanapaya. Trong Tam Bảo đó có Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Đức Phật là một đạo sư, là một bậc thầy tối cao của nhân loại và chư thiên. Pháp mà Ngài dạy là con đường. Pháp của Ngài là con đường. Chư Tăng đây đó là người hành giả, người đi theo con đường của Đức Phật. Như vậy Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo là ý nghĩa như vậy. Phật là một vị đạo sư, Pháp của Ngài là đạo lộ, là con đường. Mà Chư Tăng, đệ tử Ngài là người đi trên con đường đó. Phật là đấng giác ngộ, Pháp là con đường đưa đến giác ngộ. Đức Phật là một đấng giác ngộ, Ngài chỉ chúng ta cái pháp là con đường để đưa chúng ta đến giác ngộ. Chư Tăng là người thực hành, người thực hành sự giác ngộ đó. Chư Tăng là người đang đi trên lộ trình giác ngộ đó. Chúng ta bước theo Chư Tăng mà đi. Phật có nghĩa là chân tâm. Cái chân tâm đó là Phật. Như thế Phật nói chúng ta có chân tâm thật tánh. Đức Phật khi ngồi tại Bồ Đề Đạo Tràng dưới gốc cội Bồ Đề 49 ngày sau khi đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, Ngài mới đứng lên vui mừng, chư thiên giải bông từ thiên đàng xuống để mà chung vui với Ngài. Ngài ngó lên trên trời, Ngài nói lạ thay, chúng sanh tất cả đều có Phật tánh. Ngài tìm thấy Phật tánh rồi, đắc đạo rồi, Ngài nói lạ thay, chúng sanh đều có Phật tánh. Như vậy đó, Phật đó là cái chân tâm, cái chân tâm, cái Phật tánh. Phật là cái chân tâm Phật tánh đó. Pháp của Phật đó là cái sự giác ngộ. Như tôi đã nói, Tăng là thanh tịnh. Chư Tăng thanh tịnh, chúng ta dòm qua áo quần chúng ta đủ màu mẹ đó, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng. Rồi tóc ta cũng đủ màu nữa, ở bên Mỹ cũng nhiều màu lắm. Rồi mặt ta cũng đủ màu nữa, ta cũng vẽ đủ thứ hết đó. Chúng ta màu mẹ đủ hết á. Dòm lại Chư Tăng, Ngài có một màu thôi, Ngài có một màu thôi. Đó, Ngài thanh tịnh. Cái đó là biểu hiện cái sự thanh tịnh. Quý vị đừng có hiểu cái thanh tịnh gì sâu xa. Ngài có một màu, Ngài thanh tịnh. Chúng ta nhiều màu mè quá, làm sao có thanh tịnh. Rồi chẳng vậy thôi, khi thấy người ta cái màu kia chê màu đó không tốt, còn chê người ta nữa. Đó, chúng ta làm sao thanh tịnh. Còn Chư Tăng, Ngài có một màu, Ngài dòm đi dòm lại giống nhau hết trơn, Ngài không có phân biệt. Chúng ta phân biệt đủ xứ, như vậy chúng ta không thanh tịnh. Như vậy Tăng là thanh tịnh. Quý vị nên nhớ cái ý nghĩa đó. Phật là chân tâm, Pháp là giác ngộ. Nên nhớ Phật Pháp Tăng, Tăng là thanh tịnh, là tôi đã giải thích. Phật Pháp Tăng chúng ta gọi là Tam Bảo, hay là tiếng Bali là Ratana Trai. Học Phật phải nương theo ba điều, kêu là tam học. Chúng ta vào đạo Phật chúng ta phải nương theo ba điều gọi là tam học. Tiếng Bali gọi là Trai Sikha, là Sila Sikha, Samadhi Sikha, Panya Sikha. Chúng ta học ba điều đó gọi tam học, là giới học, định học, huệ học. Chúng ta muốn học Phật phải biết giới lực của Ngài dạy, phải hiểu làm sao cho tâm được thanh tịnh yên ổn, rồi phải có trí tuệ để diệt trừ sự vô minh tà kiến. Nói đến giới, quý vị thì sâu xa lắm. Chúng ta xin ngũ giới, như hồi nãy chúng ta xin ngũ giới, chúng ta thọ ngũ giới, rồi chúng ta hơn đó là thọ bát quan ca giới, hoặc giả thọ thập giới. Còn chư tỳ khưu đó, các ngài 227 đề giới thì nhiều lắm, sâu xa lắm. Nhưng mà tôi muốn nói tiếng Việt rất dễ nghe trong ý nghĩa của giới này. Thưa quý vị nhớ nghe, giới là phòng đều quấy ngăn việc giữ. Quý vị làm sao đừng có làm cái gì quấy hết là quý vị có giới rồi, thấy không? Quý vị đừng có làm gì quấy rồi ngăn cái việc giữ, cái việc giữ quý vị đừng có làm. Như vậy quý vị có giới lực, có lẽ quý vị nghe được rồi. Như vậy giới lực có một cái ý nghĩa rất dễ hiểu, đừng làm cái gì quấy. Mà có dễ làm không? Đâu dễ làm. Chút cái lầm quấy với chồng, chút lầm quấy với vợ, chút kiếm chuyện với con, quý vị làm sao có giới lực. Đó, tôi muốn nói giới cho quý vị nghe. Tại sao? Vì quý vị có màu mè nhiều quá, nãy nói rồi. Quý vị màu này màu nọ màu kia thì lộn xộn, quý vị lựa chọn phân biệt đủ thứ đó. Như vậy giới đó, nhớ đi, phòng đều quấy đừng có làm việc quấy, ngăn đều giữ là quý vị có giới lực. Chắc quý vị nghe được rồi ha. Giới định là gì? vì Nga đã đi học thiền định, định là ngừng lo nghĩ tịnh nhân duyên. Quý vị đi ngồi thiền nhắm mắt, tôi không biết quý vị nghĩ cái gì, tôi không biết, hay là quý vị định được tôi cũng không biết, không biết ha. Nhưng mà cái ý nghĩa của định đó, ý nghĩa của định là ngừng lo nghĩ tịnh nhân duyên. Quý vị nghe tôi nghĩ, quý vị có thể ngừng lo nghĩ được không? Đâu có dễ, vì cái tâm quý vị đó ha, nó như con khỉ vậy, bị ta nói tâm duyên ý mã. Duyên là con dượng đó, là nó gờ đầu chút, gãi mình chút. Nghe cái tâm của ta đó, trong kinh nói tâm duyên ý mã là tâm như con dượng với con khỉ. Rồi cái ý của ta như con ngựa nó đứng không yên, đứng hồi nó cũng thở thì khì, nó dậm chân, nó không đứng yên. Như vậy cái tâm chúng ta là tâm duyên ý mã. Như vậy định đó là quý vị phải ngừng lo nghĩ. Khi quý vị ngừng được lo nghĩ đó là quý vị có định. Quý vị hỏi những người thiền coi, khi ngồi tôi ngừng lo nghĩ chưa? Có người nói à, tôi cũng ngừng lo nghĩ rồi, nhưng mà tôi còn tìm kiếm muốn đắc cái này cái nọ, cái đó không phải ngừng lo nghĩ. Tôi nói thẳng quý vị, ngừng lo nghĩ thì mới định. Tịnh nhân duyên, một câu sau này tịnh nhân duyên còn lớn hơn cái ngừng lo nghĩ. Tịnh nhân duyên là cái tâm quý vị yên tịnh, không làm cái nhân quả gì nữa hết. Như vậy mới là định. Cái ý nghĩa của định đó, hồi nãy nói giới là lục thần đều quấy, ngăn dịch dữ ha. Còn định đó là ngừng lo nghĩ. Chừng nào quý vị ngừng được lo nghĩ, quý vị có định. Đó, tịnh được cái nhân duyên. Huệ là phá vô minh, chính chân lý. Vô minh đó, quý vị đừng nghĩ nó vô minh là một danh từ Phật học gì ở đâu, ở trong Tam Tạng Kinh của Phật không, không, không. Vô minh là quý vị nghĩ sai, nghĩ quấy, nghĩ không đúng là quý vị vô minh. Thấy không? Vô minh á, quý vị tham là vô minh. Quý vị sân hận giận người ta thì vô minh. À, quý vị nghĩa là kêu bằng nghĩa là si mê là vô minh. Như vậy vô minh có ý nghĩa là tự nghĩ sai lầm, nghĩ không đúng chứ không phải đâu hết. Mà vô minh không phải ở đâu gớt trên trời gớt xuống hoặc giả ai gì, tự quý vị làm cái sự vô minh đó. Như vậy chúng ta đừng có làm, đừng có tham, đừng có sân, đừng có si là chúng ta hết vô minh. Mà ta dễ làm được không? Tham này chắc không dễ làm, chắc khó. Tham đủ thứ á, đừng nói gì có khi tham ăn ở trong nhà nữa. Cái món ăn ngon đó mà nếu mà là mình lớn hơn chút á, thấy mấy đứa nhỏ hơn mình nó ăn, sao mày ăn nhiều không chừa cho tao. Như vậy chúng ta chắc khó rồi, chắc khó. Như vậy đó chúng ta vô minh, chúng ta vô minh. Như vậy cái danh từ vô minh đó là avijja. Avijja nó tiếng mạng là vijja, vijjarana, vijja đó là có trí tuệ. Mà ác, chữ ác của Bali để vô là không còn có trí tuệ, vì chúng ta vô minh không khôn. Còn muốn đạt được kết quả trong tam học giới định huệ, phải lắng nghe Đức Phật dạy. Đó ha, tôi lấy trong Bali ra Kinh Tạng. Hồi nãy tôi nói vậy, về vô minh, về cái mà cái vận chúng ta muốn phá được cái vô minh đó, đó đó là chúng ta phải nghe Đức Phật dạy như vậy. Sappapassa akaranam kosala sosupa sampatha sochita parivo tapanam etang kutasasanam. Trong Bali đó, cái câu này bắt trong kinh Việt Nam nhiều lắm. Mà quý vị tưởng kinh Việt Nam ở đâu? Là ở trong cái Tam Tạng Kinh của Bali dịch ra. Sappapassa akaranam là chư ác mạt tác. Nói ra thì quý vị nghe thế rồi, bắt các phần chư ác mạt tác. Kosala sosupa sapatha là chúng thiện phụng hành. Kosala là thiện. Sochita parivo patha nắng tự tỉnh kỳ tâm. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tỉnh kỳ tâm. Tự tỉnh kỳ tâm. Sochita e tăng putha sapatha nắng thị chư Phật giáo. Ê tăng đó là lời dạy của chư Phật. Đức Phật nói không phải chỉ ngài thôi, cả chư Phật đều dạy chúng ta phải chư ác mà tác, đừng làm việc ác. Chúng thiện phụng hành phải làm việc thiện, tự tỉnh kỳ tâm là tự mình phải làm cái tâm cho nó yên tĩnh, cho nó sạch. Thấy không? Không ai giúp làm được cái đó. Tâm của ta, ta phải lo làm. Nhà ta, ta phải lo quét. Mà cái này quý vị không lo quét nhà một mình ên đâu. Một ngày tới tối quý vị lo sắp chổi đi quét nhà người khác đó. Mà người ta đâu cho quét. Người ta không cho quét à, nhà của người ta. Mà quý vị khư khư nói tao quét nhà của mày à. Mà tại sao cái nhà mình ên này, tự tịnh kỳ tâm Phật dạy tao quét cái nhà của mình đây mà không quét, chứ sách cái chổi đi tìm quét nhà người ta không. Thiên hạ ta đâu có mời, người ta giận thêm, người ta gầy gỗ nữa. Đó quý vị phải hiểu, hiểu Phật Pháp phải hiểu rõ như vậy đó. Đức Phật dạy tự tịnh, đây là lời dạy của chư Phật. Đức Phật nói chư Phật nào cũng dạy như vậy, là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ tâm thì chư Phật giáo. Lời này là trong Bali, Bắc Tông biết cái đó nhiều lắm. Thì tôi sẽ lấy ra, nghĩa là ở trong Phật Tạng Bali gì vậy. Đó là muốn phá vô minh thì quý vị phải đừng làm việc ác, quý vị phải làm việc thiện. Ha, mà muốn phá vô minh phải đừng làm ác. Hãy làm ác là vô minh, phải không? Mà đừng làm ác là phá được cái vô minh rồi. Rõ ràng như vậy đó, Phật dạy dễ lắm đó. Đừng làm ác, vừa làm việc thiện là tốt rồi. Rồi ngoài cái hai việc đó, Phật kêu quét cái nhà cho Phật. Cái nhà đây là cái tâm quý vị đó. Mà đừng quên, đừng xách chổi đi quét nhà người khác, người ta không chịu đâu. Phải hiểu cái đó, thấy không? Đó, Đức Phật dạy thực hành học Phật á, trước hết phải hiểu rõ chữ tu. Chúng ta muốn học Phật á, trước hết phải học, phải hiểu rõ chữ tu. Chữ tu đây quý vị cũng có khi hiểu sai. Quý vị dị tưởng chữ tu đây là khó hiểu, không có khó đâu. Tu đó là sửa đổi. Muốn nói cái gì tiếng Việt dễ nghe vậy đó, sửa đổi. Vậy sửa đổi cái gì? Đó, sửa đổi cái ác đừng làm, làm cái thiện, đó là tu. Quý vị đừng làm ác là quý vị tu. Quý vị phải hiểu cái đó, đừng làm ác là tu. Thấy không? Thì thành ra chư tăng ngài ở trong chùa, ngài không có làm cái gì hết trơn. Còn chúng ta ở ngoài đời đó, có khi đi chùa nhớ một chút, cái thì ra khỏi chùa cái quên rồi, hết thấy rồi quên rồi, cái quên chữ tu rồi, hay đi làm cái chuyện khác rồi. Chữ tu là sửa đổi. Sửa đổi làm sao cho đúng với cái cuộc sinh sống của chúng ta, là đừng làm ác, làm thiện. Muốn trở lại nó chữ tu vậy đó. Nói nhiều bớt nói, hận sân hận nhiều bớt sân hận, làm từ từ bớt lần lần đi mà tu. Đó, phải hiểu chữ tu. Tôi nói cho quý vị nghe phải hiểu dễ vậy đó. Ngoài cái chữ tu mà quý vị phải sửa đổi cái tâm tánh đó, Đức Phật còn dạy quý vị phải biết cái nhân duyên và cái nghiệp quả. Trong đạo Phật mà không có nói đến cái nghiệp, không có nói đến cái nhân duyên đó, nghiệp quả là không có cái gì để nói. Đức Phật ngài còn tại thế 45 năm, ngài thuyết về cái nhân quả rất nhiều. Trong bài kinh nào ngài đều nhắc đến cái nhân duyên nghiệp quả này. Lặng lặng nghe Đức Thế Tôn dạy, lặng lặng nghe Đức Thế Tôn dạy như vậy, cái gì nghe hả, dễ lắm. Nhân duyên nghiệp quả Đức Phật nói nghe dễ lắm, nói rất khoa học, nói như là khoa học hiện đại. Thử hữu tất bị hữu, thử vô tất bị vô, thử sanh tất bị sanh, thử diệt tất bị diệt. Nói 16 chữ thôi, Đức Phật nói muốn nói cái nhân duyên nghiệp quả. À, cái đó tiếng Nho, tôi xin cắt nghĩa lại tiếng Việt trắng cho quý vị nghe. Đức Phật nói thử hữu tất bị hữu, cái này có cái kia sẽ có. Nghe đi, dễ không? Cái này có cái kia sẽ có. người ta nói cái gì chút, quý vị nói vô chút, cái này có cái kia có liền. Thấy không, Đức Phật dạy hay vậy đó, dễ lắm. Thử hữu tất bị hữu, thử vô tất bị vô, cái này không thì cái kia không. Sự thật người ta nói gì nói đi, quý vị đừng thèm trả lời là không, thì nó không có. Cái này không có, cái kia nó không có. Người ta có chỉ thôi nói luôn. Mà thử người ta nói có rồi, cái gì cũng có. Chứ người ta thử hữu tất bị hữu rồi, cái này có thì kia có rồi. Cái Phật dạy dễ vậy đó. Mà quý vị làm cho không đi, thì cái này không thì cái kia không. Thử vô tất bị vô, thử sanh tất bị sanh. Quý vị làm cho cái này sanh ra, thì chút nữa cái kia sanh ra. Đức Phật nói về nghiệp quả. Quý vị giết con thú, kiếp sau quý vị sẽ trả cái nghiệp đó. Quý vị ăn cắp ăn trộm, kiếp sau quý vị phải trả cái nghiệp đó. Đó, thử vô tất, thử sanh tất bị sanh. Quý vị làm cái chuyện này sanh ra, thì cái chuyện kia nó sẽ sanh ra. Thử diệt tất bị diệt. Đức Phật nói cái câu cuối cùng, nếu quý vị diệt bỏ cái này thì cái kia nó không có sanh ra được. Bây giờ người ta giận quý vị, quý vị đừng giận, diệt bỏ, không sanh ra gì hết. Đức Phật dạy về nhân quả, mà quý vị làm cho cái này có thì cái kia nó phải có, mà quý vị làm cho cái này không thì cái kia nó không. Quý vị hiểu được phải không? Phật dạy dễ lắm về cái nhân quả này, đâu có gì mà khó nghe. Mà làm thử coi, tôi nói chắc cũng làm không được. Không có chịu làm. Thế người ta đưa bánh ít đi, cái quý vị đưa bánh quy lại liền, lập tức là cái này có, cái kia có, lập tức rồi. Thấy không? Quý vị đâu có chịu làm chắc không à, nghe lời Phật dạy, nếu biết sợ nhân quả, đừng có làm cái này có để cái kia nó không có. Nghe lại lần thứ hai, làm cho cái này không đi thì cái kia nó sẽ không. Chắc quý vị nghe tiếng Việt thường được. Hồi nãy tôi nói tiếng Nho, vì Phật giáo Bắc Tông thường xài tiếng Nho. Thực hành học Phật á, trước hết là chúng ta phải hiểu khi nhân duyên nghiệp quả mà tôi đã nói bốn câu mà Đức Phật dạy đó. Nhớ nha, nhớ về, nhớ bốn câu đó đủ tu rồi. Nhớ bốn câu đó là đủ tu rồi. Là cái này có thì cái kia có, mà cái này không thì cái kia không. Tất cả nghiệp sinh ra do ba đều. Quý vị phải nhớ đến tất cả cái nghiệp nó sinh ra đó do ba đều. Chúng ta gọi là tam nghiệp. Có ba cái nghiệp sinh ra là kaya, kaya cám, vachi cám, mano cám. Đó, ba điều đó. Tiếng Bali kaya cám là thân nghiệp, vachi cám là khẩu nghiệp, mano cám là ý nghiệp. Quý vị phải nhớ nó có ba cái nghiệp, là nghiệp về thân, nghiệp chúng ta tạo do thân làm ra. Vachi cám là khẩu nghiệp, nghiệp do chúng ta nói bằng miệng. Mano cam là nghiệp bằng ý, là do cái sự suy nghĩ chúng ta mà tạo cái nghiệp. Hồi nãy đã nói quý vị rồi, học Phật phải biết nhân quả, phải biết nghiệp, phải biết sợ cái nghiệp mới là học Phật được. Đó. Như vậy nghiệp sanh do đâu? Tôi đã nói nghiệp sanh do thân chúng ta làm, nghiệp sanh do miệng chúng ta nói ra, nghiệp sanh do tâm chúng ta suy nghĩ. Có khi chúng ta không làm, không nói, mà tâm chúng ta hầm hầm ở trong này nè, phải không? Nó nóng hổi trong này, phải không? Trong kinh Việt nói cho chúng ta biết, nói lửa, không có lửa nào nóng bằng lửa tâm. Lửa bề ngoài nó nóng rồi, nó tắt nó hết rồi, mà cái lửa tâm này có khi đó, cả ngày cả đêm nó nóng hoài, nó không tắt rồi. Rồi không có là không lấy nước thì dập tắt được nữa, ngâm nước đá còn không tắt nữa. Cái tâm của lửa, cái lửa tâm ngâm nước đá còn không tắt được nữa. Vậy thì lấy gì làm tắt? Lấy cái đạo Phật, lấy lời Phật dạy để tắt cái lửa,
cái lửa của tâm đó. Dạ. Quý vị nên nhớ nghiệp thì có ba là kaya kam, vachi kam, mano kam, là thân nghiệp, nghiệp do thân tạo ra, thân đi làm. Vachi kam nghiệp do khẩu, là cái miệng nói. Mano kam nghiệp do ý, là cái ý suy nghĩ. Tại sao có tam nghiệp? Nào, bây giờ nói về tam nghiệp là thân khẩu ý đó. Cái nghiệp là mình thân, cái nghiệp là mình miệng, cái nghiệp là mình ý. Tại sao có cái nghiệp? Vì con người có tam độc, vì con người có ba cái điều độc đó mà sanh ra cái nghiệp là tham sân si. Tham sân si là tam độc, nó làm cho có ba điều nghiệp đó, đó nó làm cho chúng ta sanh ra cái sự mà đi làm. Vì chúng ta tham, chúng ta phải đi làm để được cái tham đó. Ha? Mà khi đi làm mà không được cái tham đó, chúng ta sân hận. Chúng ta sân hận rồi. Rồi khi chúng ta sân hận rồi đó là chúng ta si mê rồi. Như vậy đó. Thành ra quý vị nên nhớ nói tại sao có nghiệp, nên nhớ nó có lòng tham sân si, nó sân ra nghiệp. Hãy lắng nghe trong bổn khởi kinh Đức Thế Tôn dạy. Xin quý vị lắng lặng nghe lời dạy của Đức Phật. Tôi ráng đến đây để thuyết trình. Xin lỗi, sự thật là một cái hy hữu, vì tôi đã từ chối khắp mọi nơi các tiểu bang, mười mấy tiểu bang tôi từ chối không đi thuyết pháp, vì tôi kính trọng Đại Lão Hòa Thượng. Hãy lắng lặng nghe. Hãy lắng lặng nghe trong bổn khởi kinh Đức Thế Tôn dạy. Tham thì đệ nhất hải, sân thì đệ nhất quả, si thì đệ nhất ám, ngã thì đệ nhất sơn. Đức Thế Tôn nói bốn câu về cái tam độc tham sân si này. Tham thì đệ nhất hải, Đức Thế Tôn nói cái lòng tham của con người như cái biển, biển số một, không có biển nào lớn bằng cái lòng tham đó. Tham hoài, tham không có vừa, không hết. Như vậy tham thì đệ nhất hải, sân thì đệ nhất quả, cái lòng sân hận của chúng sanh đó không có lửa nào nóng bằng cái lửa sân hận của chúng sanh. Thì Phật nói như nãy tôi nói đó, cái lửa tâm đó, ngâm nước đá không mát nữa. Thấy không? Đó Đức Phật nói tham thì như biển lớn, mà sân hận thì là cái lửa số một. Si thì đệ nhất ám, cái si mê của chúng ta đó là nó u ám hơn bất kỳ cái sự u ám nào hết. Chúng ta si mê. Ngã thì đệ nhất sơn, ngã đây là ngã mạng, cống cao ngã mạng, cứ cho ta đây là số một, ta là number one. Ở trong nhà thì muốn làm ông vua bà vua, ra đường muốn làm anh làm chị, vì ta, ta phải giỏi hơn người đó, ta phải cái gì hơn người đó, ta không chịu thua người đó. Đức Phật nói cái ngã mạng đó như cái núi xô không ngã đâu, cái gì đi xô cái núi ngã không ngã đó, cái ngã của cái gì nó lớn như cái núi vậy. Đức Phật nói đó, như vậy đó là chúng ta tạo nghiệp rồi, chúng ta có tham sân si rồi. Tại sao có tam độc là tham sân si, mà Đức Phật cho là tham như cái biển rộng như. Tại sao có cái tam độc là tham sân si đó? Vì chúng ta không hiểu Trilakkhana. Tiếng Bali Trilakkhana là tam pháp ấn. Chúng ta không hiểu cái tam pháp ấn mà Đức Phật dạy đó, Trilakkhana đó, thành ra chúng ta mới sinh ra lòng tham sân si, cống cao ngã mạn. Mình hãy nói đó, vì chúng ta có cái gì là Trilakkhana, là Anicchaṃ Dukkhaṃ Anattā. Tiếng Bali Anicchaṃ là vô thường, Dukkhaṃ là khổ não, Anattā là vô ngã. Vì chúng ta không hiểu cái tam pháp ấn, cái gì gọi là ấn, lời ấn định của Đức Phật. Đức Phật ấn định là chúng sanh sanh cõi ta bà thế giới này đó là nó là sự vô thường, không có cái gì thường còn hết. Có gì đâu mà thường còn? Cả sanh mạng chúng ta đây nè, ngày mai nay mốt đây hay là năm tới tháng tới bỏ xác thân này ra đi rồi. Chứ đừng nói cái gì, đừng nói tới chồng vợ con cái, bạn bè thân bằng quyến thuộc, nói tới gia sản gì đừng nói. Cái xác thân này chúng ta không có bảo đảm được, chúng ta không có bảo tồn nó được. Đó là anicca, là vô thường. Vì chúng ta không hiểu cái vô thường đó mà chúng ta tham. Chúng ta tưởng đâu tham đi rồi để đời sống 1000 năm không có cái đó đâu. Tham nhiều đó nó còn mau chết, mà sân hận nhiều đó còn mau chết. Đi hỏi các bác sĩ của Mỹ hiện giờ coi, cái người mà sân hận nhiều đứt gân máu đó. Mà Đức Phật đã nói rồi, tham nhiều là mau chết, mà sân hận nhiều cũng mau chết, mà si mê là đi làm tầm bậy tầm bạ cũng mau chết đó. Vì chúng ta không hiểu cái tam pháp ấn là sự vô thường mà Đức Phật muốn nói đây. Đó là tai lakana, là vô thường, khổ. Chúng ta không hiểu cái sự khổ ha? Ở thế gian này tất cả đều khổ hết, từ ông vua, ông tổng thống, nhà giàu, triệu phú đến chúng ta đều khổ giống nhau, không ai tránh khỏi cái khổ này hết. Phải hiểu như vậy đó. Mà người ta có khổ của người ta khác, cái khổ chúng ta khác, khổ nó có khác, nhưng mà cuối cùng rồi là khổ. Như vậy Phật thuyết thế gian này là vô thường, thế gian này là khổ. Phật nói vậy đó, thấy không? Rồi vô ngã, ngã là ta. Cái Phật nó không có cái gì là ta hết trơn á. Chút nữa chết đi rồi còn gì đó là ta. Người đó chút nữa cũng chết, người ta cũng chết, có gì ta đâu, không có. Thế mà chúng ta không hiểu cái đó, vì chúng ta thư thư nói ta, rồi còn nói có khi còn đi gọi kiến cho ta có đẹp không à, nghe không ha, coi rồi cái thấy nó ta bộ không có gì đẹp thì ta đi kiếm bác sĩ làm cho nó đẹp một chút đi, đó còn mau chết hơn nữa, cái đó mau chết à. Thấy không? Bởi vì chúng ta không chịu biết cái vô thường, khổ, vô ngã của Đức Phật nói này. Không có cái ta đâu. Thấy không? Đó. Để chứng minh cái sự vô thường, khổ não, vô ngã là tai lakana này, hãy lắng nghe Đức Bổn Sư thuyết về Bát Khổ. Tôi toàn lấy cái lời Đức Phật nói trong kinh điển ra thưa với quý vị, lắng lặng mà nghe, đủ cho quý vị hiểu cái Phật pháp sơ xa rồi. Để chứng minh á, Đức Phật thuyết vô thường, khổ não, vô ngã là anicca dukkhanatta, để chứng minh cái lời thuyết của ngài. Đức Phật thuyết Bát Khổ attha dukkha, attha là tám đều, dukkha là khổ, ở trong kinh tạng. Đức Phật nói chúng sanh sanh ra có sanh lão, sanh bệnh, lão tử, bốn đều khổ. À, có không? Sanh ra rồi bệnh đi, rồi già đi, rồi chết đi. Ông vua cũng sanh lão bệnh tử nè, ông tỷ phú đó, ông tỷ phú cũng chúc sanh lão bệnh tử nè, ông bác sĩ giỏi mổ xẻ cứu người ta rồi chúc ông cũng sanh lão bệnh tử à. Thấy không? Giống nhau, công bằng. Chúng ta sanh ra rất công bằng, từ ông vua cho tới chúng ta người nghèo đều sanh lão bệnh tử. Đức Phật thuyết bốn cái khổ rồi, rõ ràng thấy không? Atthatukha bốn đều. Ngoài cái sanh lão bệnh tử còn bốn đều khổ sau này nữa là ái biệt ly khổ. Ái là thương, ái biệt ly là khi mà người chúng ta thương mà phải chia tay. Có hai loại chia tay, một loại chia tay còn sống cũng khổ muốn chết, hai người đó chia ly. Còn một loại là chia tay là đi luôn, đi không về cũng khổ nữa. Như vậy ái biệt ly khổ là người mà ta thương đó mà phải biệt ly là khổ. Tăng hiềm hội khổ đều thứ năm. Thứ sáu, tăng hiềm hội khổ, hiềm là thù hiềm, hiềm là thù hiềm đó. Tăng hiềm là cái người mà mình ghét đó, mà hội ngộ là gặp nhau hoài cũng khổ. Cái người mà mình ghét đó, mình gặp nhau hoài mình cũng chịu không nổi, là tăng hiềm hội khổ đó. Rồi một cái nữa là cầu bất đắc khổ, cầu bất đắc là chúng ta cứ cầu, chúng ta cứ muốn cái này, muốn cái nọ, muốn cái kia, muốn hoài, muốn không đủ, không có hết muốn, không có hết tham. Cầu bất đắc, Đức Phật cho là hễ mà còn cầu còn muốn là sanh khổ, cầu bất đắc khổ. Rồi cuối cùng đó, ngũ uẩn si thạnh khổ. Ngũ uẩn là cái thân tâm chúng ta nè, đó là ngũ uẩn đó. Nói về cái thân với cái tâm chúng ta. Si thạnh là cái này nó như vậy, cái kia nó như kia, nó có lên có xuống. Si thạnh là một chút nó như vậy, chút cái nọ. Trong cái thân tâm chúng ta một ngày tới tối chúng ta thay đổi biết bao nhiêu. Cái ngũ uẩn si thạnh đó phải nghe cho kỹ, là thân tâm nó biến đổi. Có khi cái thân chúng ta đau phải không, đó ngũ uẩn si thạnh đó. Có khi nhức đầu, nhức gân, đau tai, đau lưng, đau bụng, đủ thứ. Ngũ uẩn si thạnh đó là cái thân. Còn phải cái tâm đó, cái tâm mới suy thạnh nhiều nữa. Chút cái có lẽ khi ngồi ở đây rồi mình nhớ tới ở đâu đó, ngồi đây nhưng mà ở đâu đó, nhớ tới chị khác đó. Ngũ uẩn suy thạnh là vậy đó. Đức Phật nói cái ngũ uẩn suy thạnh đó là cái khổ. Như vậy đó, sanh lão bệnh tử bốn đề, ái biệt ly năm, tăng hiền hội khổ. Cái người mình ghét mà gặp lại, cầu bất đắc là cứ cầu muốn cái này muốn cái kia, muốn hoài muốn không đủ, sanh khổ. Ngũ uẩn si thạnh là thân tâm biến đổi khổ, bát khổ attha dukkha. Để chứng minh cái tam pháp ấn này vô thường, khổ não, vô ngã, Đức Phật nói bát khổ, chứng minh cái sự vô thường của chúng sanh này. Quý vị nghe nghe lời của Ngài. Trong sự tu học chúng ta bị chướng ngại nhị chấp. Trong sự tu học mà chúng ta tìm hiểu Phật pháp này, chúng ta có cái nhị chấp. Hai cái đó là chấp, là chấp trước chấp sau đó. Có hai nhị là hai điều, là ngã chấp và pháp chấp. Ngã chấp như đã nói là chúng ta biết nó là ta, ta có thật đây, ta là pháp chí nè, không phải người nào nữa, cái chấp như vậy đó, thấy không? Rồi một cái đó là ngã chấp. Một cái pháp chấp. Pháp chấp là chúng ta thấy cái này, thấy cái nọ, thấy cái kia, bất kỳ thấy gì chúng ta chấp hết trơn, chấp hết trơn. Mà cái tâm có chút xíu mà đi chấp tùm lum tà la, chứa đầy quá nó đau khổ lắm luôn quý vị ơi, nó mệt mỏi lắm. Cái tâm thì có chút xíu mà đòi chứa đủ thứ chuyện hết trơn. Tại sao vui vậy? Cái Phật nói đừng có làm như vậy. Đừng có cái pháp chấp. Pháp chấp là chấp cái này, chấp cái nọ, chấp cái kia. Người ta nói gì chút cũng chấp, thấy không? Đó, cái gì rồi đó, Đức Phật dạy hay vậy đó. Nói nghĩa là có cái hai cái chấp đó là nó là chướng ngại. Chướng ngại trong sự tu học của chúng ta. Ngã chấp là lòng chấp nệ có mình, có thân mình. Mình chấp nệ có mình, có thân mình là ngã chấp. Cứ khư khư mắc vào sự nhận thức, ngã chấp cũng kêu là nhân chấp. Chấp có người, chấp có người đó là nhân chấp. Ấy là sở kiến của phàm phu, không biết rằng thân thể chỉ là ngũ uẩn giả hiệp mà thôi. Vì thân thể là ngũ uẩn giả hiệp à, cái thân của chúng ta nè, Đức Phật nói cái ngũ uẩn nó giả hiệp đó, chứ không có phải mà cái gì thật hết. Vì không giác ngộ cái giả dối của bổn ngã, không giác ngộ được cái giả dối của cái ngã. Cái ngã này nó là giả dối mà không giác ngộ. Cái tính cách tan rã của nó, không tan rã sao? Chúng ta chưa tan rã, chúng ta cũng thấy người ta tan rã rồi. Trong thân bằng quyến thuộc cũng có người đi rồi, đó, tan rã rồi. Tại sao mà không lấy cái đó mà nghĩ nói một ngày nào đó chúng ta sẽ tan rã? Đức Phật đã nói rồi, đó nó là giả dối, nó không có thật. Mà chấp cái gì? Không thiệt. Vì không biết cái thiệt của bổ ngã nên con người sanh khổ não. Chúng ta sanh khổ vì lý do chúng ta có ngã chấp. Chừng chúng ta nhận ra cái lý ngã không, chừng nào thấy được cái ngã là không, ta có cái hình thể này, có xác thân này là tạm, tạm có, không thật có. Bởi vì nó vô minh, nó vô thường, nó vô thường, nó không có ở đó. Chừng nào mà hiểu được cái lý là ngã không, là không có cái ngã này đâu. mình vốn không, người vốn không, mình đó cũng không, mà người kia cũng không, không đây là chút nữa đó, nó tan rã, nó chết đi, không à, chúng sanh cũng không, tức là chúng ta thoát ra sự ngã chấp. Chừng nào mà hiểu được như vậy đó, chúng ta mới không còn ngã chấp nữa. Chúng ta biết chúng ta tạm sống, người đó cũng tạm sống, chúng sanh tất cả đều tạm sống, chút nữa rồi cũng sẽ không. Chúng ta còn hơn thua cái gì? Chừng đó chúng ta dứt được khổ. Đức Phật dạy không có khó, mà thử làm coi. Đâu chịu làm, không chịu làm đâu. Khư khư này, cái này đẹp lắm, cái này thương lắm, mà có thật thương không? Nếu mà thương đó, tại sao mà đi làm chuyện quấy, chuyện ác, để nó sanh ra sự khổ? Sự thật quý vị không có thương thân đâu. Quý vị thương giả, như là quý vị hiểu thấy cái thân giả vậy, quý vị cũng thương giả luôn. Cái thân này là giả, quý vị cũng thương giả luôn. Nếu quý vị thương thân thật, quý vị không nên làm ác. Việc đó là quý vị thương thân. Mà quý vị thương nó, thương thân, ta thương thân lắm, thương, thương mà đi làm ác, là chúng ta không hiểu. Ngã chấp có hai mối. Cư sanh ngã chấp, ấy là sự ngã chấp tiên thiên. Tiên thiên là cái ngã chấp này, sự thật đó, nó cũng khó lắm. Bởi vì chúng ta không phải mới biết ngã chấp đâu. Tiên thiên là trước đó. Chúng ta đã có từ kiếp trước, có cái nghiệp đó, chúng ta có cái nghiệp chấp đó rồi. Sanh ra thì nó có sẵn cái ngã chấp đó rồi. Sanh ra trong bụng mẹ là có rồi, là tiên thiên là có cái ngã chấp đó rồi, thấy không? Thành ra cái lòng chấp nệ của chúng ta đó khi mà sanh ra. Điều thứ hai là phân biệt ngã chấp. Cái đó là cái ngã chấp hậu thiên, là sau này là chúng ta lớn lên rồi, sanh ra lớn lên rồi, cái càng phân biệt rồi. Phân biệt là biết cái này, biết cái này đẹp, cái kia tốt, muốn cái này, muốn nọ, đó chúng ta càng ngã chấp hơn nữa rồi. Như vậy ngã chấp có hai, một là tiên thiên, một hậu thiên. Tiên thiên là tiền kiếp, chúng ta đem cái đó lại, sự thật nó cũng khó lắm. Rồi mà khi mà lớn lên các càng thêm nữa, là phân biệt cái này nọ, ngã chấp. Nói về pháp chấp, hồi nãy nói ngã chấp là nói chấp ta. Còn cái pháp chấp là chúng ta chấp chuyện này, chấp chuyện nọ, chấp chuyện kia đó. Là quý vị cố chấp như vậy và là do lòng nghĩ sai. Quý vị nghĩ sai mới là cố chấp, có cái này, có cái kia, cái nọ. Đó là pháp chấp. Do ý kiến của quý vị hiểu lầm, hãy chấp nệ thì các quý vị không thâm được. Quý vị mà chấp cái này, chấp nọ nhiều quá, quý vị muốn học thiền, muốn tu, bớt chấp. Quý vị bớt chấp đi, rồi tự nhiên cái thiền của quý vị nó sẽ tăng lên vài. Quý vị học, mà nếu quý vị còn chấp nhiều, chấp ít này kia, mà quý vị đi học thiền chắc khó. Chắc là yên lặng được một lúc ngồi đó thôi, mà về nhà rồi nổi sóng gió như thường. Thấy không? Như vậy là vì chúng ta có cái chấp đó, chúng ta chấp trước chấp sau đó. Bớt cái chấp. Vâng, Đức Phật dạy gì đó. Nhà tu học thường vướng hai lối chấp này. Chúng ta tu học vướng hai lối chấp là ngã chấp và pháp chấp. Hai điều tôi đã khắc nghĩa, quý vị khắc nghe được. Một là chấp mình có thả cảnh, và pháp chấp là chấp chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia đều có thật. Lúc ban đầu còn mê muội nhiều á, thì vướng lối ngã chấp. Ban đầu chúng ta còn mê muội, chúng ta còn cái dướng dính mắt cái chấp à, cái thân mình thì sống hoài, sống mãi, đòi dướng cái đó. Tức là chấp nệ có mình, có thân mình, khư khư giữ lấy cái thân giả hiệp. Cái thân này giả, nó có mà nó giả hiệp thôi. Tấn lên một bước nữa, dứt được cái ngã chấp. Khi mà mình tu hơi cao là mình biết à, cái thân này giả tạm thôi, chúng ta sống giả tạm thôi, thì tấn lên được một bước đó, cái khỏi cái ngã chấp đó, thì vướng lấy pháp chấp. Chừng vướng lấy cái pháp chấp rồi, bỏ cái ngã chấp được thật, nhưng mà còn cái pháp chấp là còn thấy cái này thật, cái kia thật. Tức là chấp nệ có pháp, khư khư tưởng rằng các pháp có thật, tưởng là cái này cũng thật, cái kia cũng thật, cái nào cũng thật. Người vướng ngã chấp thì khổ, vướng chấp cho ta thì khổ, mà vướng pháp chấp thì lầm lạc. Nếu chúng ta dướng pháp chấp thì chúng ta đi sai đi lầm, không đi theo con đường Phật dạy. Ngã chấp đối với pháp chấp là chấp có các pháp, các sự, các vật vô tình ở trong thế gian này. Ngã chấp pháp chấp muốn nói chung là chấp có các sự, các vật vô tình ở thế gian này. Ngã chấp và pháp chấp kêu chung là nhị chấp, là hai đều lẽ chấp trước, hai mối dấp dướng của người còn phiền não chưa giải thoát. Tu học là trở về tìm hiểu ta là ai, ta từ đâu đến và ta sẽ đi đâu. Muốn tu học đạo Phật á, phải tìm hiểu ta là ai. Ra mình cứ chấp là chấp cái ta này thiệt á, đi tìm cái ta thiệt đi, cái ta này giả. Đó, ta là ai, ta từ đâu đến, ta từ đâu mà đến đây, đi tìm cái đó ha. Đi tu học á, rồi ta sẽ đi về đâu, rồi khi chết rồi đó đi đâu. Tu học phải tìm thấy cái đó. Rồi, thấy không? Đức Phật nói, nghe Đức Phật nói, thân con người là một thế gian. Thế gian đây không phải trái đất mà chúng ta đang sinh sống đâu. Thế gian đây là mọi sự việc đều sinh ra trong thân tâm này. Đức Phật nói cái thân của chúng ta đó, hai thước này nè, là một cái thế gian. Mà không phải cái thế gian mà chúng ta ở trái đất này đâu. Đức Phật cái thế gian này là vì cái tâm của chúng ta đó, nó sanh mọi việc á, nó sanh đủ thứ chuyện á, đó là một cái thế gian. Đức Phật nói